Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 67 cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Khai thác sử dụng hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Hoàn thành việc khắc phục sửa chữa nhà chờ xe buýt tại thành phố Thái Nguyên. Nhân ngày nước thế giới 22 tháng 3, chương trình có phóng sự Thái Nguyên tăng cường cấp nước sinh hoạt nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 67, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận cho ý kiến và các nội dung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan. Tin từ phóng viên Mạnh Nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung gồm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 của Đảng bộ tỉnh, kế hoạch tổ chức đại hội và đề án nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, chủ trương đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư tại thành phố Phổ Yên, chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp trong diện tích dự án xây dựng đường nội thị, khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá thuộc xã La Hiên, huyện Võ Nhai và một số nội dung quan trọng khác. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu đề xuất tiếp thu ý kiến thảo luận của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo rà soát, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với những nội dung khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo theo quy trình quy định. Về một số chương trình công tác trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp theo chương trình kế hoạch đã đề ra và báo cáo định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
Ngày 22 tháng 3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Hội Nông dân 63 tỉnh thành trên 500 điểm cầu các huyện và gần 4.300 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và một số sở ngành liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Những nội dung cơ bản của điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa 8 sửa đổi bổ sung, chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trong việc học tập nghiên cứu các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các cấp trong sạch vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.
Thời gian qua, việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đã được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo triển khai. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn đảng bộ khối đã có trên 4.600 đảng viên đăng ký tài khoản, đạt gần 93%, đứng thứ 5 trên 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Tại hội nghị tập huấn khai thác và sử dụng ứng dụng do đảng ủy khối tổ chức, nhiều vướng mắc về nghiệp vụ đã được trao đổi tháo gỡ. Gần 100 cán bộ tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở, tổ quản trị giúp việc quản lý, vận hành ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã được hướng dẫn cập nhật các tính năng mới của ứng dụng, đồng thời trao đổi hướng dẫn giải đáp những ý kiến thắc mắc vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như việc đăng ký sinh hoạt chi bộ và báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ, rà soát, chuẩn hóa các thông tin về tổ chức đảng, đảng viên thuộc chi bộ, đảng bộ, cập nhật văn bản tài liệu mới và khảo sát ý kiến đảng viên trên ứng dụng. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tới đảng viên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về sự cần thiết, hiệu quả, các tính năng của ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, tiếp tục quản lý và vận hành hiệu quả ứng dụng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng công tác sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ.
Ngày 21 tháng 3 tại Trung tâm Chính trị huyện Định Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trao đổi thảo luận việc sử dụng chuyên đề khoa học ngữ liệu số lịch sử, văn hóa theo chủ đề và bài giảng lý luận chính trị. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện ủy Định Hóa, Trung tâm Chính trị huyện Định Hóa đã trao đổi về mục đích ý nghĩa của công tác kiểm thử sản phẩm của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu xây dựng bộ ngữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nội dung của hoạt động thực nghiệm sư phạm, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện cũng đã báo cáo nhanh kết quả giảng dạy lý luận chính trị và việc lồng ghép giáo dục lịch sử văn hóa Thái Nguyên trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị, cũng như trách nhiệm của đơn vị trong việc phối hợp thực hiện đề tài khoa học. Tiếp đó, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã dự giảng thực nghiệm sư phạm tại Trung tâm Chính trị huyện do giảng viên kiêm chức của Trung tâm giảng tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 1 với chuyên đề lịch sử Đảng bộ huyện Định Hóa, tích hợp sản phẩm nghiên cứu.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn công tác khảo sát việc giải quyết thủ tục hành chính và tiếp công dân tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đoàn đã tiến hành làm việc trực tiếp tại 9 xã phường trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Nội dung khảo sát về cơ sở vật chất và việc tổ chức bố trí sắp xếp hoạt động của bộ phận một cửa liên thông, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư. Bên cạnh đó là việc bố trí khu vực, địa điểm, cơ sở vật chất phòng tiếp công dân, quy trình sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đoàn khảo sát sẽ đánh giá thực trạng để làm rõ những vướng mắc khó khăn và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý thính giả, xác định nước sinh hoạt vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, đời sống người dân, tỉnh Thái Nguyên đã và đang đầu tư xây mới, sửa chữa nhiều công trình cấp nước, phấn đấu đến hết năm 2025. Toàn tỉnh có 98% số hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh để cải thiện và nâng cao đời sống. Nhân ngày nước thế giới 22 tháng 3, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự của phóng viên Bá Hoàng để cập rõ hơn nội dung này.
Nếu như trước đây, đa phần người dân ở xã Ký Phú, huyện Đại Từ phải dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh từ những chiếc giếng khơi, thì nay đã khác. Năm 2016, được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt liên xã, hơn 1.700 hộ ở hai xã Ký Phú, Vạn Thọ đã có nguồn nước sạch đảm bảo để sinh hoạt. Không chỉ vậy, công trình này còn đóng góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế đời sống và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Dương Đức Thật, xóm Đặn 1, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, nêu suy nghĩ.
Trước thì nói chung toàn giếng khơi thì nói chung là khi múc lên thì nó rất là ô nhiễm, nó rất khó chịu. Từ khi mà được cái nước sạch của nhà nước, cái đời sống của người dân thì nó thay đổi rất nhiều.
Ông Dương Văn Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ cho biết.
Đối với nội dung xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao ấy, thì cái tiêu chí về nước sạch này nó nằm ở tiêu chí số 18 là liên quan đến chất lượng môi trường sống. Thế và Kỳ Phú thì đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí trong bộ tiêu chí về nông thôn mới nâng cao thì về tiêu chí nước sạch này thì xã Kỳ Phú đều đạt và vượt.
Thái Nguyên là tỉnh có địa hình và phân bố dân cư tương đối đa dạng. Do vậy, việc đầu tư và vận hành các công trình nước sinh hoạt ở các địa phương vùng núi, vùng sâu, vùng xa cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Mặt khác, trong điều kiện biến đổi của khí hậu hiện nay, việc duy trì vận hành hiệu quả và hợp lý hệ thống công trình dân sinh tất cả các địa phương đòi hỏi sự nỗ lực đến từ cả cơ quan chủ quản và người dân. Ông Dương Văn Đường, xóm Đặn 2, xã Kim Phú, huyện Đại Từ chia sẻ.
Như nhà tôi là sinh hoạt tất cả là từ không dùng nước giếng nữa thì nó 100.000 trở lại. Thì đấy là trong một tháng thì thấy nó cũng phù hợp với cái mức thu nhập của người nông dân nông thôn.
Ông Trần Trung Dũng, Phó Trạm trưởng Trạm Dịch vụ Quản lý Công trình Cấp nước sinh hoạt Nông thôn Thái Nguyên cho biết thêm.
Đơn vị chủ đầu tư cũng đã tiến hành khảo sát các loại hình nguồn nước để có thể sử dụng cho công trình. Thì khi mà khảo sát được cái nguồn nước mặt sử dụng cho công trình là khe suối tự chảy và đủ lưu lượng cấp cho công trình, thì là chủ đầu tư đã quyết định là sẽ thực hiện xây dựng cái công trình là trên hệ thống là tự chảy, đảm bảo cái việc là tiết kiệm được chi phí trong quá trình quản lý vận hành.
Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, đến năm 2025, toàn tỉnh có 98% số hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên được tỉnh Thái Nguyên giao đầu tư 23 công trình thuộc dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn. Trong đó, đầu tư mới 6 công trình, sửa chữa và nâng cấp 17 công trình với tổng vốn đầu tư 108 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Trong năm 2023, đơn vị đã khởi công 16 công trình và năm 2024 sẽ khởi công các công trình còn lại. Khi các công trình này hoàn thành, sẽ có thêm 11.000 hộ được cấp nước sạch. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Thái Nguyên khẳng định.
Tỉnh là cũng rất là quan tâm đến đời sống của người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là cái vùng sâu vùng xa. Thì trong cái dự án giai đoạn 22-25 thì Ủy ban tỉnh là quyết định đầu tư 100% ngân sách và không có cái tỷ lệ mà người dân phải đối ứng để xây dựng. Trung tâm cũng đã rất là tích cực phối hợp với các địa phương để rà soát, tham mưu xây dựng cái quy hoạch cái hệ thống về cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thì đến thời điểm hiện tại thì tất cả các công trình trong dự án đã được khởi công xây dựng. Một số công trình đã triển khai đến 90% khối lượng công việc.
Cùng với sự nỗ lực thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, tỉnh Thái Nguyên cũng tiến hành rà soát các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn, qua đó chỉ đạo chính quyền cơ sở khắc phục khó khăn, hạn chế về năng lực quản lý, vận hành công trình, tạo nguồn thu từ công trình cấp nước ở nông thôn để có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, tuyên truyền nâng cao ý thức, bảo quản công trình và sử dụng nước hiệu quả, nhằm phát huy giá trị của công trình đã được đầu tư. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, kết thúc tháng 2, thanh toán vốn đầu tư công đoàn tỉnh đạt trên 900 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 10,5% kế hoạch địa phương giao. Cùng với các dự án chuyển tiếp, nhiều dự án mới đã được khởi công. Phần khối lượng công việc hoàn thành của các dự án đã nhanh chóng được thanh toán, đảm bảo nguồn lực tài chính để nhà thầu triển khai các hạng mục tiếp theo, phấn đấu về đích trước kế hoạch.
Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm chăm sóc, tuyên truyền để người dân chủ động cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em. Đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi trên địa bàn tỉnh giảm thấp còn 12,3%. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện mục tiêu giảm thiểu tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng, năm 2024, tỉnh Thái Nguyên phân bổ trên 4,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cho tiểu dự án 2 cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Từ nguồn vốn này, các địa phương, ngành y tế, dân số sẽ triển khai các chương trình nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về dinh dưỡng và chăm sóc bà mẹ trẻ em. Trên cơ sở đó, từng bước cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng cao, vùng khó khăn.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị đối thoại giải đáp vướng mắc chính sách thuế, quyết toán thuế năm 2023. Lãnh đạo Chi cục thuế thành phố đã trực tiếp trả lời hơn 30 ý kiến của các doanh nghiệp liên quan đến những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện chính sách thuế, quyết toán thuế năm 2023 và ứng xử của cán bộ công chức thuế trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua việc đối thoại nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật thuế. Đồng thời, đây cũng là dịp để Chi cục Thuế thành phố lắng nghe những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp về lề lối, tác phong làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ thuế, để từ đó có những điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Chi cục Thuế đã tôn vinh 17 công ty doanh nghiệp tiêu biểu.
Tính đến ngày 15 tháng 3, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Phú Bình là 228,6 tỷ đồng. Đến nay, Phú Bình đã thực hiện giải ngân 32,7 tỷ đồng bằng 14,3% kế hoạch. Trong đó, giải ngân nguồn tiền đất 9,9 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh phân cấp 11,3 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 11,4 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Phú Bình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 16 dự án chuyển tiếp năm 2023 với tổng mức đầu tư gần 75 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án cầu, 3 dự án đường giao thông, 5 dự án điện chiếu sáng và 6 dự án trường lớp học. Qua 3 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã khởi công 2 dự án công trình xây dựng mới, đồng thời tích cực chỉ đạo đôn đốc các nhà đầu tư, đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp đang thi công, đảm bảo kế hoạch tiến độ theo quy định.
Thưa quý thính giả, Giờ Trái Đất là sự kiện thường niên thu hút sự tham gia của hàng tỷ người trên thế giới do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khuyến khích các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Giờ Trái Đất được tổ chức lần đầu tiên tại Sydney vào năm 2007 với sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng. Hiện đã có 190 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Tại Việt Nam, người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch này từ năm 2008 với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Ghi nhận của phóng viên Hoài Thu về việc hưởng ứng sự kiện này tại Thái Nguyên.
Giờ Trái Đất năm 2024 mang thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen với mong muốn giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, đồng nghĩa với giảm phát thải. Đây là một trong những yếu tố tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không, tức là net zero vào năm 2050. Và cũng là vũ khí giúp ứng phó với biến đổi khí hậu, thách thức lớn nhất mà loài người đang phải đối mặt. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đề nghị của các sở ngành liên quan, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tích cực chủ động triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay. Ông Phạm Hiếu Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết.
Hưởng ứng Giờ Trái Đất, công ty sẽ cắt giảm toàn bộ hệ thống điện trang trí đối với tất cả các điểm của trang trí của trên thành phố, là gồm có cửa ngõ, trung tâm và các vị trí các đèn hắt chiếu sáng đối với cây xanh. Sẽ tiến hành là cắt từ các điểm xa trung tâm trước, xong rồi quay về các điểm trung tâm từ là 20h30 đến 21h30 của ngày 23 tháng 3.
Trên cơ sở xác định tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, những năm gần đây, phường Tân Lập luôn là một trong những địa phương của thành phố Thái Nguyên tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất với nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2024, với mục tiêu 100% các đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin, phường đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở và vận động các hộ tích cực hưởng ứng. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên khẳng định.
Năm 2024, ngoài cái việc triển khai văn bản, thì chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ phân công đi kiểm tra về cái nội dung triển khai. Văn bản chúng tôi triển khai là được tổ triển khai rất là nhanh, triển khai trên các cái kênh Zalo của tổ, của nhóm, các đầu ngành.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên nhấn mạnh.
Sở Công Thương thì cũng đã phối hợp với các sở ban ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền, kêu gọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng trong cái tiết kiệm năng lượng, đồng thời tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất, trong đó có các hoạt động lồng ghép như các cái cuộc chạy việt dã và thực hiện các cái công tác tuyên truyền đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện.
Chiến dịch Giờ Trái Đất lần thứ 18 năm 2024 được tổ chức trên quy mô toàn cầu vào ngày 23 tháng 3. Trong 60 phút, từ 20h30 đến 21h30 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, mà việc tiết kiệm điện cần trở thành thói quen thường xuyên, liên tục trong 365 ngày trong cả năm, hướng tới xây dựng cộng đồng xã hội tiết kiệm năng lượng để bảo vệ thiên nhiên vì một thế giới tươi đẹp hơn.
Để đảm bảo cung ứng điện, khuyến cáo người dân thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào khung giờ cao điểm, buổi trưa từ 12 giờ đến 15 giờ, buổi tối từ 21 giờ đến 24 giờ. Các công ty doanh nghiệp bố trí lịch sản xuất phù hợp, tránh các ngày nắng nóng cực đoan theo khuyến cáo của Công ty Điện lực tỉnh Thái Nguyên. Với các hộ gia đình, lượng điện năng sử dụng điện của khách hàng ngoài phụ thuộc vào đặc tính, thời gian sử dụng của thiết bị còn chịu tác động từ môi trường bên ngoài, công trình kiến trúc, không gian sử dụng điện, đặc tính của thiết bị điện, thói quen của người sử dụng. Những yếu tố này cũng tác động rất lớn đến việc tiêu hao điện năng. Vì thế, nên để nhiệt độ điều hòa từ 26 đến 27 độ kết hợp với quạt gió để tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, các thiết bị điện sử dụng lâu ngày nếu không được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hay dây dẫn sau công tơ bị rò điện ra xung quanh. Thói quen không tắt điện khi sử dụng các thiết bị điện, sử dụng nhiều thiết bị có công suất quá lớn so với yêu cầu sẽ càng gây tiêu tốn điện so với bình thường. Để tránh tình trạng số tiền điện hàng tháng phải trả tăng cao trong mùa nắng nóng, người dân nên sử dụng thiết bị đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, lựa chọn các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và đặc biệt là cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Chiều 21 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tại xã Ký Phú và xã Bình Thuận. Tại quyết định số 479, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận công ty cổ phần Nasico là nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư nông thôn số 1, xã Kỳ Phú, với diện tích 7,38 ha, tổng mức đầu tư gần 144 tỷ đồng. Dự án được xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, gồm các hạng mục chính, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước và phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng. Tại quyết định số 131, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điểm dân cư nông thôn số 1, xã Bình Thuận cho công ty HB Grandland với diện tích gần 7,7 ha, tổng mức đầu tư 117,3 tỷ đồng. Công ty giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư sẽ được Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ thực hiện xong trong quý 3 và quý 4 năm nay. Việc hình thành các khu dân cư mới có vị trí thuận lợi đồng bộ về hạ tầng với không gian cảnh quan đẹp sẽ góp phần giúp huyện Đại Từ phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm nguồn thu ngân sách, đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên thuộc công ty vận tải Thái Nguyên hiện có 93 doanh nghiệp kinh doanh vận tải đăng ký hoạt động với 109 tuyến cố định đi các tỉnh, thành phố. Trong tháng 2 vừa qua, lượng vận chuyển hành khách tại bến đạt gần 91.000 lượt người. Lũy kế 2 tháng đầu năm, lượng vận chuyển hành khách của bến đạt 198,7 nghìn lượt, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả này, một phần do bến đã xây dựng tốt kế hoạch phục vụ hành khách, nhất là trước và sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, áp dụng phần mềm bến xe điện tử với quy trình quản lý khép kín, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hành khách và doanh nghiệp vận tải, tăng cường việc kiểm tra kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé xe theo quy định. Để nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian tới, bến xe khách Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho xe xuất bến thuận tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Liên đoàn Lao động thành phố Sông Công vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, triển khai tháng công nhân năm 2024. Tháng công nhân được triển khai với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết, bao gồm các hoạt động trọng tâm, chương trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, đối thoại tháng 5, cảm ơn người lao động, tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố đã giới thiệu quảng bá các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trên địa bàn để các tổ chức công đoàn tiếp tục quảng bá giới thiệu tới người lao động, nhằm từng bước đưa thương hiệu các sản phẩm OCOP của thành phố tới tay người tiêu dùng.
Ngày 22 tháng 3, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Hội Sinh viên và cán bộ, hội viên và sinh viên trong tỉnh, tập huấn nâng cao năng lực số cho đoàn viên sinh viên năm 2024. Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, sinh viên về các vấn đề liên quan tới công tác hội và phong trào sinh viên, giải quyết việc làm sau khi ra trường, các giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, các hoạt động nâng cao năng lực số cho sinh viên, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Cũng tại chương trình, các đoàn viên, sinh viên đã được tham gia tập huấn sử dụng các phần mềm AI trong học ngoại ngữ. Nhân dịp này, Hội Sinh viên tỉnh phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên trao tặng học bổng Vững bước tương lai trị giá mỗi suất 5 triệu đồng cho 10 bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập rèn luyện.
Thưa quý thính giả, trong các chương trình thời sự trước, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phản ánh ý kiến của người dân về tình trạng xuống cấp của các nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo đơn vị chủ quản đã tiếp thu ý kiến người dân phản ánh và cam kết sẽ sửa chữa dứt điểm ngay trong tháng 3 năm 2024. Đến nay, việc khắc phục sửa chữa nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã cơ bản được thực hiện. Nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân, ghi nhận của nhóm phóng viên.
Trực tiếp quan sát tại một nhà chờ xe buýt trên đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên vào ngày 18 và 20 tháng 3, nhóm phóng viên nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt so với những hình ảnh nhếch nhác cách đây hơn 10 ngày. Nhất là tình trạng xuống cấp của phần mái che nay đã được thay mới hoàn toàn. Anh Đặng Việt Hưng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ nhận xét.
Đấy là hình lập cũng hợp lý mà tương đối đẹp. Bà con rất là tương đối hài lòng với cái chất lượng của cái nhà chờ như thế này.
Một nhà chờ xe buýt khác trên đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cũng đã được sửa chữa. Người dân sinh sống ở đây cũng như khách tuyến đi xe đều có chung cảm nhận. Anh Đỗ Xuân Phương, anh Đỗ Quốc Hoàn, tổ 9 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên nhận thấy:
không gian nó đẹp, sạch đẹp hơn. Hai là nó che cái mưa phùn, che mưa to thì không thể tránh được. Còn cái mưa phùn, mưa gió bốc nhỏ nhỏ thì người chờ khách thì chờ xe là nó vẫn có cái yên tâm hơn.
Tiếp thu ý kiến của người dân thì các đơn vị sửa chữa họ tiến hành rất là khẩn trương và họ làm rất là nhiệt tình và nhanh chóng.
Như đã đề cập ở chương trình thời sự trước, 41 nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Ngự Viên Xây dựng và Khai thác từ năm 2013 thông qua đấu giá, và đơn vị này ký kết trực tiếp với Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên. Việc xuống cấp trước đây một phần do thời gian sử dụng, phần khác do Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Ngự Viên có 4 lần thay đổi nhân sự trong khoảng thời gian hơn 10 năm, nên đã không có người chịu trách nhiệm duy tu sửa chữa. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2023 vừa qua cho đến nay, lãnh đạo mới của đơn vị đã cam kết sửa chữa toàn bộ những nhà chờ bị hỏng mái che trong tháng 3. Đến ngày 20 tháng 3 đã hoàn thành việc sửa chữa, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tiếp ngay sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Thank you. Thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Duy Hưng, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.